Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Guru Gap của David McKnight là sách phi hư cấu về hoạch định hưu trí, tập trung phản biện khoảng cách giữa lời khuyên tài chính đại chúng và việc thiết kế thu nhập hưu trí thực tế. McKnight, tác giả của The Power of Zero, cho rằng nhiều lời khuyên quen thuộc từ các nhân vật nổi tiếng có thể hữu ích ở giai đoạn trả nợ hoặc bắt đầu tiết kiệm, nhưng trở nên thiếu chính xác khi áp dụng nguyên trạng cho người đã tích lũy tài sản đáng kể. Trọng tâm của sách là các giả định về lợi suất đầu tư, mức rút tiền, thuế tương lai và rủi ro sống thọ. Thay vì tìm một công thức chung, tác giả khuyến khích người đọc xem kế hoạch hưu trí như một bài toán phối hợp giữa thuế, thị trường, dòng tiền và bảo toàn tài sản. Cuốn sách không phủ nhận vai trò của đầu tư cổ phiếu dài hạn, niên kim hay bảo hiểm nhân thọ, mà lập luận rằng từng công cụ chỉ có ý nghĩa khi đặt đúng chức năng trong một kế hoạch cá nhân hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng cách giữa lời khuyên dễ nhớ và bài toán hưu trí nhiều biến số. Khái niệm trung tâm của The Guru Gap là sự chênh lệch giữa lời khuyên tài chính được truyền thông hóa và mức độ phức tạp của việc nghỉ hưu. Lời khuyên đại chúng thường hấp dẫn vì ngắn gọn, dễ làm theo và tạo cảm giác chắc chắn. Chẳng hạn, một tỷ lệ rút tiền cố định, một mức lợi suất kỳ vọng cao hoặc chủ trương luôn trì hoãn thuế đều có vẻ cung cấp đáp án rõ ràng. McKnight cho rằng vấn đề nằm ở việc các quy tắc như vậy thường bỏ qua hoàn cảnh riêng của từng người. Người nghỉ hưu phải đối mặt đồng thời với tuổi thọ chưa biết trước, biến động thị trường vào đúng lúc cần rút tiền, lạm phát, chi phí sinh hoạt, thuế và nhu cầu để lại tài sản. Lập luận của sách không phải mọi lời khuyên phổ biến đều sai trong mọi bối cảnh. Điểm cần phê phán là việc biến chúng thành giải pháp phổ quát. Một phương án có thể phù hợp với người đang ưu tiên xóa nợ nhưng không tự động phù hợp với người cần duy trì thu nhập trong vài thập kỷ sau khi ngừng làm việc. Vì thế, McKnight đề cao việc kiểm tra các giả định đằng sau lời khuyên thay vì chỉ đánh giá sự đơn giản hay danh tiếng của người đưa ra lời khuyên. Đây là thay đổi quan trọng từ tìm kiếm công thức sang đánh giá tính bền vững của kế hoạch. Thứ hai, rủi ro thuế tương lai và giới hạn của chiến lược chỉ hoãn thuế. Một mạch lập luận nổi bật của McKnight là rủi ro thuế không nên bị xem như yếu tố phụ trong kế hoạch hưu trí. Nhiều người tích lũy chủ yếu trong các tài khoản được hoãn thuế và mặc định rằng họ sẽ thuộc khung thuế thấp hơn sau khi nghỉ việc. Tác giả đặt câu hỏi về giả định này. Thu nhập chịu thuế khi nghỉ hưu có thể không thấp như dự kiến, đặc biệt khi các khoản rút bắt buộc, thu nhập đầu tư và những nguồn tiền khác cùng xuất hiện. Ngoài ra, luật thuế thay đổi theo thời gian nên không thể coi thuế suất tương lai là một dự kiện cố định. Từ góc nhìn đó, sách nhấn mạnh quản trị thuế chủ động, thay vì chỉ tối đa hóa việc trì hoãn thuế hôm nay. Roth conversion, tức chuyển đổi một phần tài sản từ tài khoản hưu trí truyền thống sang Roth và nộp thuế ở hiện tại, được nêu như một công cụ cần cân nhắc. Cơ chế của nó là đánh đổi một khoản thuế đã biết hôm nay lấy khả năng rút tiền đủ điều kiện miễn thuế theo các quy tắc áp dụng sau này. Tuy nhiên, đây không phải quyết định tự động có lợi cho mọi người vì còn tùy vào thu nhập hiện tại, khung thuế, thời điểm nghỉ hưu, tài sản sẵn có để nộp thuế và quy định pháp luật. Giá trị chính trong lập luận của McKnight là buộc người đọc lượng hóa nghĩa vụ thuế dài hạn, thay vì gọi việc hoãn thuế là một lợi ích hiển nhiên. Thứ ba, thu nhập suốt đời cần được thiết kế để chống rủi ro sống thọ. The Guru Gap xem rủi ro sống thọ, tức nguy cơ sống lâu hơn số năm mà tài sản có thể chi trả, là một vấn đề thiết kế dòng tiền, chứ không chỉ là vấn đề kiếm lợi suất. McKnight phản đối sự phụ thuộc quá mức vào các mức rút tiền đơn giản hoặc các dự báo lợi nhuận lạc quan. Khi một người phải rút tiền trong giai đoạn thị trường suy giảm, số tài sản còn lại sẽ ít hơn để hưởng lợi khi thị trường phục hồi. Rủi ro này thường gắn với thứ tự lợi suất theo thời gian, đặc biệt đáng chú ý ở những năm đầu nghỉ hưu. Trong khuôn khổ của tác giả, việc bảo đảm một phần thu nhập cơ bản có thể giúp giảm áp lực phải bán tài sản đầu tư vào thời điểm bất lợi. Niên kim chỉ số cố định được đề cập như một công cụ có thể hỗ trợ mục tiêu này, tùy theo chi phí điều khoản, tính thanh khoản và cơ chế bảo đảm cụ thể. Sách không đặt niên kim như câu trả lời duy nhất, cũng không phủ định danh mục cổ phiếu dài hạn. Trái lại, cách tiếp cận là phân công vai trò. Một phần tài sản hướng đến tăng trưởng dài hạn, trong khi một phần khác có thể phục vụ nhu cầu thu nhập ổn định hoặc bảo vệ trước các kịch bản xấu. Điều quan trọng là đánh giá sản phẩm bằng công năng thực tế trong kế hoạch, không theo khẩu hiệu rằng mọi niên kim đều tốt hoặc đều xấu. Thứ tư, kết hợp đầu tư cổ phiếu, niên kim và bảo hiểm. Thay vì chọn một công cụ duy nhất, McKnight lập luận rằng tranh luận tài chính thường bị đơn giản hóa thành những cặp đối lập như đầu tư thị trường hoặc bảo hiểm, tự quản lý danh mục hoặc mua niên kim. The Guru Gap đề xuất nhìn các công cụ này theo chức năng riêng rồi phối hợp chúng để xử lý nhiều loại rủi ro. Đầu tư cổ phiếu dài hạn có thể cần thiết để tài sản theo kịp lạm phát và tạo tăng trưởng. Nhưng lợi suất thị trường không tự nó giải quyết được nhu cầu thu nhập ổn định, nghĩa vụ thuế hoặc việc bảo vệ gia đình trước các biến cố lớn. Bảo hiểm nhân thọ có giá trị tiền mặt cũng được tác giả đưa vào cuộc thảo luận, nhưng không như một phương tiện thay thế hoàn toàn cho đầu tư tăng trưởng. Thông điệp được nhấn mạnh trong các tài liệu liên quan đến sách là bảo hiểm không thể đơn độc tạo ra mức tăng trưởng cần thiết cho một thời kỳ hưu trí dài. Vai trò tiềm năng của nó phải được xem xét cùng cấu trúc chi phí, quyền lợi bảo hiểm, khả năng tiếp cận giá trị tiền mặt và mục tiêu thuế của từng người. Cách phân tích này giúp tránh hai cực đoan phổ biến là mua sản phẩm vì lời hứa hấp dẫn hoặc bác bỏ nó vì định kiến. Một kế hoạch hợp lý cần xác định khoản chi thiết yếu được bảo vệ ra sao, phần nào dành cho tăng trưởng, phần nào cần thanh khoản và các quyết định đó tác động thế nào đến thuế. Cuối cùng, đánh giá lời khuyên tài chính bằng giả định, động cơ và tính phù hợp cá nhân. Đóng góp rộng hơn của The Guru Gap là một tiêu chuẩn để người đọc tự thẩm định thông tin tài chính. McKnight không chỉ nhắm đến một công thức về hưu trí, mà còn chỉ ra vì sao những người có ảnh hưởng trên truyền thông dễ tạo sức thuyết phục. Họ thường nói bằng các quy tắc đơn giản, những ví dụ dễ nhớ và kết luận dứt khoát. Sau một thông điệp rõ ràng, không đồng nghĩa với một khuyến nghị phù hợp. Người đọc cần hỏi lời khuyên dựa trên mức lợi suất nào, giả định thuế nào, thời gian hưu trí bao lâu, mức chi tiêu biến động ra sao. Và điều gì xảy ra khi thị trường diễn biến không như kỳ vọng. Sách cũng khuyến khích phân biệt giữa giáo dục tài chính đại trà và tư vấn áp dụng cho một hồ sơ cụ thể. Nội dung phổ thông có thể hữu ích để hình thành thói quen tiết kiệm, đầu tư và kiểm soát nợ. Nhưng khi lựa chọn thời điểm rút tiền, chuyển đổi ROS, mua niên kim hoặc dùng bảo hiểm, các quyết định có thể mang hệ quả dài hạn và khó đảo ngược. Vì vậy, cách tiếp cận thận trọng là đối chiếu các phương án bằng số liệu của chính mình, xem xét chi phí và giới hạn của từng sản phẩm, đồng thời tham khảo chuyên gia có năng lực khi cần. Giá trị của thái độ hoài nghi ở đây không phải là bất tín với mọi lời khuyên, mà là yêu cầu tính minh bạch về giả định đánh đổi và mức độ phù hợp. Kết luận, The Guru Gap phù hợp nhất với người đang gần nghỉ hưu, người đã tích lũy đáng kể trong các tài khoản hưu trí và các cố vấn muốn thảo luận sâu hơn về thuế, dòng tiền và rủi ro danh mục. Người đọc không nên xem đây là tài liệu thay thế cho tư vấn thuế, pháp lý hay đầu tư cá nhân bởi hiệu quả của chuyển đổi ROS. Niên kim và bảo hiểm phụ thuộc vào hồ sơ cụ thể, điều khoản sản phẩm và luật hiện hành. Tuy vậy, sách có ích vì nó cung cấp một khung câu hỏi thực tế hơn cho các quyết định quan trọng thuế sẽ tác động đến thu nhập dòng thế nào, tài sản chịu được bao nhiêu năm rút tiền và nguồn tiền nào đáp ứng từng mục tiêu. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm sách hưu trí là thái độ phản biện trực diện với các lời khuyên tài chính đại chúng, đồng thời không rơi vào việc đề cao một giải pháp độc quyền. McKnight bảo vệ đầu tư cổ phiếu dài hạn, nhưng nhấn mạnh giới hạn của việc chỉ dựa vào lợi suất. Ông xem xét niên kim, bảo hiểm giá trị tiền mặt và ROS conversion như các thành phần có thể phối hợp, thay vì các nhãn hiệu ý thức hệ. Giá trị trí tuệ của sách nằm ở lời nhắc rằng một kế hoạch hưu trí đáng tin cậy phải chịu được việc kiểm tra giả định, không chỉ nghe hợp lý trong một câu nói ngắn. Với người đọc sẵn sàng xem xét các đánh đổi thay vì tìm mẹo nhanh, đây là một góc nhìn hữu ích và có tính thách thức. Nếu bạn muốn ủng hộ David McKnight, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!